là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 23 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận tiền ủng hộ của kiều bào chung tay với tỉnh Yên Bái phòng chống COVID-19.
Hai tháng đầu năm, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái huy động nguồn vốn tăng 2,6% so với cùng kỳ.
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ các thành viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Ngành giao thông vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp để phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ trao đổi với ông Trần Duy Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Đài Khí tượng Thủy văn Yên Bái về ý nghĩa Ngày Khí tượng Thủy văn Thế giới hôm nay 23 tháng 3.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đại diện kênh truyền hình văn hóa Việt Nam đã trao tặng 10 triệu đồng của một kiều bào Mỹ ủng hộ tỉnh Yên Bái phòng chống dịch COVID-19. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đây là số tiền của một kiều bào Mỹ ở bang Oklahoma trao tặng tỉnh Yên Bái để phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đã cảm ơn tấm lòng đóng góp của các tổ chức cá nhân đã chung tay cùng với tỉnh Yên Bái quan tâm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân và kiều bào ở nước ngoài, Việt Nam sẽ làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, song nhờ có các giải pháp tích cực trong hoạt động kinh doanh, nên 2 tháng đầu năm hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định và an toàn. Đến hết tháng 2, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt hơn 26.800 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, đến nay tổng dư nợ của các ngân hàng đạt trên 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt trên 8.500 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn đạt gần 14.500 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay của các ngân hàng đảm bảo đúng đối tượng, các khách hàng đã đầu tư sản xuất kinh doanh khắc phục kịp thời ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhất là những đơn vị chịu nhiều tác động như lĩnh vực du lịch khách sạn, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận tải, chế biến sắn và chế biến chè.
Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái có 83 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ, chế biến nông lâm sản thực phẩm. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trích 250 triệu đồng từ quỹ hội để hỗ trợ hội viên phòng chống dịch như mua xà phòng, nước sát trùng, khử khuẩn, găng tay và khẩu trang, đồng thời cung cấp thông tin chính thống để các doanh nghiệp hiểu rõ tính chất và mối nguy hiểm của dịch COVID-19 để từ đó có phương án phòng chống và sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là trước nguy cơ lây lan cao tại nơi tập trung đông người như bến xe, phương tiện vận tải. Ngành giao thông vận tải Yên Bái đã triển khai các biện pháp phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh này, phản ánh của phóng viên thời sự. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời điểm này đoàn kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái luôn có mặt tại bến xe để kiểm tra nhắc nhở công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với các nhà xe tham gia vận chuyển hành khách tuyến cố định, hiện các nhà xe đang triển khai rất nghiêm túc các biện pháp phòng dịch bệnh COVID-19. Ngoài việc phổ biến đường dây nóng phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bến xe còn tiến hành phun khử trùng toàn bộ khuôn viên, phương tiện xe và đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của ngành y tế về công tác phòng chống COVID-19 tới hành khách. Tại bến xe khách Yên Bái, công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai khá bài bản. Các khuyến cáo và biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế được dán xung quanh bến xe, khu vực bán vé và khu vực vệ sinh bến xe để sẵn nước diệt khuẩn, xà phòng diệt khuẩn để hành khách rửa tay. Ông Nguyễn Văn Điển, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái cho biết.
Sau khi có cái dịch COVID-19, công ty cũng đã phun độc khử trùng tại toàn bộ những cái bến xe của công ty, phát khẩu trang miễn phí cho lái xe. Ngoài ra thì thực hiện cái văn bản của tỉnh và của sở thì công ty đã trang bị cho tất cả các bến xe và chủ động kinh doanh là cái máy đo thân nhiệt để triển khai trước khi lái xe và nhà xe lên xe được kiểm tra, đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho hành khách.
Nhằm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên các phương tiện giao thông, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị đào tạo sát hạch lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe khách trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các đơn vị vận tải thông báo kịp thời thường xuyên cho hành khách về diễn biến tình hình dịch bệnh, quán triệt đến từng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chủ động phát hiện những người có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, ho để thông báo ngay cho y tế để có biện pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả. Khuyến cáo hành khách, người lái xe, học viên lái xe và cán bộ công nhân viên thực hiện các biện pháp phòng tránh theo hướng dẫn của Sở Y tế như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài bến luôn sạch sẽ, khử trùng khu vực trong và ngoài bến xe, yêu cầu nhân viên phục vụ hành khách đi xe cần đeo khẩu trang và hạn chế hoạt động vận chuyển hành khách trên các tuyến có điểm đi, điểm đến là các khu vực có cảnh báo về tình hình lây nhiễm của dịch bệnh. Lái xe Nguyễn Văn Tùng, nhà xe Phương Nga nói.
Nhà xe phát khẩu trang cho khách và nước rửa tay trước khi khách lên xe. Những hành khách nào không đeo khẩu trang thì tuyên truyền cho người ta đeo vào để cho nó đảm bảo phòng chống dịch.
Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, vì vậy ngành giao thông vận tải đang chủ động triển khai các giải pháp phòng tránh dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều cá nhân đã sử dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận và khiến cơ quan chức năng khó khăn trong công tác phòng dịch. Mỗi người dân cần tỉnh táo chọn lọc thông tin từ các kênh thông tin chính thống, không lan truyền những thông tin sai sự thật, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời nâng cao ý thức để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 12 tỉnh thành phố trong cả nước với 47 ca mắc. Tại tỉnh Yên Bái, thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào dương tính COVID-19. Thời gian qua, một số trường hợp trên địa bàn tỉnh về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần với người dương tính với virus corona đang được cơ quan chức năng cách ly theo dõi. Tuy nhiên, khi chưa có kết quả xét nghiệm dịch tễ của ngành y tế, một số đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt về các khu dân cư đã xuất hiện dịch, từ đó gây tâm lý hoang mang lo lắng trong cộng đồng. Liên tiếp những ngày qua, công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc xử phạt nhiều trường hợp yêu cầu gỡ những thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Đây đều là những cá nhân muốn trục lợi trên nỗi sợ hãi của người khác, đăng thông tin câu view để bán hàng. Cá biệt tại Yên Bái đã có trường hợp làm giả công văn hỏa tốc của cơ quan chức năng về lịch nghỉ học của học sinh sinh viên. Đây là những hành vi đáng lên án, thiếu ý thức trách nhiệm trong công dân trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh. Anh Trương Xuân Lực, huyện Lục Yên chia sẻ.
Hiện tại cái tình trạng bệnh COVID-19 này nó đang lan tràn rất là nhanh. Cho nên là hàng ngày tất cả các thông tin báo đài và những cái thông tin trên điện thoại là công tác nhà nước mình đã làm rất là tốt và phản ánh đúng sự thật. Thế nhưng mà đã có những trường hợp mà trên Facebook rồi một số trang mạng giả đã đưa những cái tin giả như thế là làm cho lòng dân rất là hoang mang. Và hãy lựa chọn những cái trang báo, trang mạng chính xác, có lòng tin, mình hãy xem. Thì mỗi một cá nhân thì nên có cái tư duy và cái suy nghĩ cho nó chính xác và theo hướng tích cực. Chứ không phải là khi mà thấy bệnh tật như thế này rồi gây sự hoang mang thì tự là làm cho bản thân mình thêm lo lắng thôi.
Giữa cơn bão dịch bệnh, những thông tin thiếu kiểm chứng về dịch COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội được phát tán nhanh chóng. Ở tâm thế lo lắng, mọi thông tin không tốt về tình hình dịch bệnh đều tác động mạnh đến tinh thần của người dân, dẫn tới phản ứng tiêu cực như mua hàng tích trữ hoặc đi tránh dịch, di chuyển khỏi nơi ở. Điều này đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt thời gian qua, một số tài khoản Facebook đăng những thông tin cá nhân bịa đặt về người bị bệnh, kỳ thị người thuộc diện cách ly. Đứng trước nhiều nguồn thông tin khác nhau trên mạng xã hội, nhiều người không phân biệt đâu là tin đúng, đâu là tin giả. Theo luật an ninh mạng, nghiêm cấm hành vi đưa tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Người có hành vi này gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội sẽ bị xử lý hình sự theo quy định. Mức xử phạt hiện nay đối với hành vi tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 có thể lên tới 30 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Anh Nguyễn Tiến Tài, phường Mỹ Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Các thông tin ấy thì mình thường xem ở thời sự và các báo chính thống. Mình có biết là khi mà đăng những cái không chính thống lên mà làm gây hoang mang cho người khác thì có thể bị phạt tiền, nghe nói là từ 5 triệu trở lên và có thể nặng hơn đó là còn phạt tù giam.
Thời điểm này, chính phủ và các bộ ngành đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm khoanh vùng cách ly và dập dịch. Do vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, không lan truyền những thông tin bịa đặt, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Trong trường hợp chưa phát hiện có người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, cần tiếp nhận thông tin có chọn lọc và chỉ trích dẫn những thông tin chính thống của cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Chị Đỗ Thị Tám, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Khi mà thông tin mình xem ấy thì mình phải chắt lọc thông tin nào là thông tin chính để mình ấy, chứ không phải là mình cứ xem đủ các thể loại thông tin xong là mình hoảng sợ hoang mang các thứ. Còn bản thân chị thì chị rất là tin tưởng vào cái chính sách của chính phủ ấy. Chị thấy như Việt Nam là tốt nhất. Hiện tại thực ra chị thấy như Việt Nam mình là chính sách. Chị thấy là rất là tốt theo cái hiểu của chị.
Anh Đặng Xuân Tạo, phường Hòa Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi mà xem được nhiều thông tin trên báo đài thì thực sự là tôi thấy cảm thấy rất là tự tin về những tổ chức của chính phủ cũng như là tổ chức của Bộ Y tế Việt Nam. Và thực sự là đây là một cái dịch bệnh mình phải coi rằng nó là rất là nguy hiểm. Thực sự nó rất là nguy hiểm trên toàn cầu, chứ không phải là riêng ở Yên Bái hay là riêng ở quốc gia Việt Nam nữa. Nhưng tuy nhiên thì cũng không phải vì điều đó mà chúng ta hoảng loạn, mà chúng ta phải là một người mà phải có cái tư duy cũng như là nghe những cái sự hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như của chính phủ đất nước Việt Nam để chúng ta có cái sự chăm sóc cũng như là phòng bệnh cho bản thân, gia đình và những người xung quanh một cách tốt nhất.
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, mỗi người dân cần nâng cao ý thức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không hoang mang lo lắng, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin có chọn lọc. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 137 trên 157 xã hoàn thành tiêu chí giữ vững an ninh trật tự xã hội. Để đạt được kết quả trên, lực lượng công an các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở ban hành các chủ trương, kế hoạch phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn, chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, không để khiếu kiện kéo dài và trở thành điểm nóng, đồng thời duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả. Lực lượng công an tỉnh cũng xây dựng và phát động phong trào tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn có đông giáo dân, các cơ quan doanh nghiệp lớn, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quan tâm xây dựng các mô hình cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường tỉnh trong thời gian qua, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, góp phần bình ổn thị trường và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các huyện thị phía Tây của tỉnh. Trong 2 tháng qua, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã kiểm tra gần 20 vụ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu, qua đó đã xử lý 16 vụ vi phạm và đã xử phạt hành chính các đối tượng gần 23 triệu đồng. Số lượng hàng hóa kém chất lượng, hàng giả tiêu hủy trị giá trên 18 triệu đồng. Hiện nay đội đang tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, đẩy mạnh tuyên truyền tới các hộ kinh doanh không đầu cơ găm hàng, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp để trục lợi, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay và các mặt hàng lương thực thực phẩm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bình ổn thị trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Châu Âu vẫn là tâm dịch với hơn 150.000 ca nhiễm, trong đó quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Italia. Ngày 22 tháng 3, giới chức Italia ghi nhận thêm 651 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại nước này lên hơn 5.400 người, trong khi số ca nhiễm bệnh đã lên tới hơn 59.000 người. Ngày 21 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Giuseppe Conte đề nghị viện trợ cho Italia, bao gồm thiết bị y tế, các tổ hợp di động khử trùng khí dung và các đội y tế. Trong khi đó, tại Pháp, chính phủ nước này đã thắt chặt các biện pháp phong tỏa bằng cách tăng hình phạt đối với những người không tuân thủ lệnh hạn chế đi lại. Tính đến sáng 23 tháng 3, Pháp đã ghi nhận hơn 670 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và hơn 16.000 trường hợp nhiễm bệnh. Hôm 17 tháng 3, Pháp đã phong tỏa toàn bộ đất nước, yêu cầu người dân ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết như mua thực phẩm. Tuy nhiên, một số người vẫn không tuân thủ quy định, bất chấp phải đối mặt với mức phạt 144 đô la. Ngày 22 tháng 3, Bộ Nội vụ Pháp cho biết bất cứ ai vi phạm lệnh phong tỏa trong 15 ngày có thể bị phạt tới 1.600 đô la. Ngoài ra, những ai liên tục vi phạm các quy định trong 30 ngày sẽ phải chịu mức phạt lên tới gần 4.000 đô la và bị kết án 6 tháng tù giam.
Ngày 23 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết đã có hơn 1.000 người nhiễm COVID-19 tại hơn 40 nước, trong đó có 37 ca tử vong tại 7 quốc gia. Trước đó, ngày 22 tháng 3, Bộ Y tế Nam Phi thông báo nước này đã ghi nhận thêm 34 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tại nước này lên 274 người. Trong số này có 208 trường hợp từng đến những quốc gia nằm trong vùng dịch, số còn lại đã từng tiếp xúc với người này. Cùng ngày, Bộ Y tế Algeria cho biết nước này ghi nhận thêm 62 ca mới, nâng tổng số ca trên cả nước lên 201 trường hợp, trong đó có 17 người đã tử vong. Trong những ngày qua, Algeria đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh như đóng cửa tất cả các biên giới trên đất liền, tạm dừng các tuyến đường sắt giao thông công cộng đô thị và các tuyến giao thông liên tỉnh, đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo và các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cho phép công chức được nghỉ làm mà vẫn hưởng nguyên lương. Riêng tại những cơ quan quan trọng, công chức sẽ được nghỉ luân phiên. Tại Maroc, lệnh tình trạng khẩn cấp y tế đã có hiệu lực từ tối 20 tháng 3. Các lực lượng an ninh và quân đội được triển khai tuần tra trên các con phố. Người dân được yêu cầu ở trong nhà. Các phương tiện giao thông công cộng và việc đi lại giữa các thành phố đều bị hạn chế cho đến ngày 20 tháng 4 nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Những đối tượng vi phạm sẽ bị phạt đến 3 tháng tù và khoản tiền 1.300 dirham.
Dịch bệnh COVID-19 cũng đang lây lan tại nhiều nước khu vực châu Á. Tính tới 22 tháng 3, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng hơn 1.000 ca mắc COVID-19. Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận 64 ca nhiễm mới, mức thấp nhất kể từ ngày 29 tháng 2, và thúc đẩy triển vọng nước này đã kiểm soát được dịch bệnh. Tại Malaysia, Bộ Y tế nước này thông báo ngày 22 tháng 3 đã phát hiện thêm 123 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, cùng hai bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.306 ca và số người tử vong vì dịch bệnh lên 10 người. Chính phủ Malaysia đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa có giới hạn trên phạm vi toàn quốc, tiến hành đo thân nhiệt và diệt trùng tại các nhà thờ, triển khai quân đội để tuần tra trên đường phố và hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch. Hãng tin Reuters đưa tin, Malaysia hiện đang có số người mắc COVID-19 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia hiện đang là quốc gia thành viên ASEAN có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất. Ngày 2 tháng 3, Indonesia đã ghi nhận thêm 10 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 48 trường hợp. Trong cuộc họp tối 2 tháng 3, chính quyền New Delhi, Ấn Độ đã ban bố lệnh đóng cửa toàn thành phố từ 6 giờ sáng ngày 23 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Ấn Độ vẫn đảm bảo các dịch vụ dân sinh thiết yếu vận hành bình thường, bao gồm các cửa hàng lương thực, rau xanh, dược phẩm và cây xăng. Trong vài ngày qua, khoảng 80% số ca nhiễm mới COVID-19 ở Singapore là từ nước ngoài. Trước tình trạng này, chính phủ Singapore đã tuyên bố sẽ dừng cấp visa ngắn hạn cho người nước ngoài bắt đầu từ 23 giờ 49 phút ngày 23 tháng 3.
Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, các y bác sĩ và nhân viên y tế là những người ở tuyến đầu vất vả và hứng chịu rủi ro nhiều nhất. Mới đây, một nông dân ở tỉnh Cam Túc của Trung Quốc đã cho 4.000 con gà mái trong trang trại của mình xếp hình một bác sĩ nhằm bày tỏ sự kính trọng tới các nhân viên y tế của đất nước. Để có thể huy động 4.000 con gà vào việc xếp hình, ông Thượng Dục Khang đã vẽ sẵn hình nhân viên y tế trên đất, sau đó dùng gần 100 kg thức ăn rải trên các đường vẽ để thu hút gà đến ăn. Sau khoảng 4 giờ đồng hồ, ông đã hoàn thiện bức xếp hình khổng lồ của một nhân viên y tế. Đoạn video ghi lại hình ảnh xếp hình có 102 này đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội. Ông Thượng Dục Khang cho biết việc làm này của ông là để bày tỏ sự biết ơn với những người đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Không chỉ làm một video xếp hình độc đáo, ông còn quyên tặng hàng nghìn quả trứng cho các nhân viên y tế làm việc tại tâm dịch Vũ Hán trong suốt thời gian qua.
Mỹ đã trở thành một ổ dịch COVID-19 tiếp theo của thế giới khi có đến hơn 33.500 ca nhiễm bệnh, gấp đôi con số mà cơ quan kiểm soát dịch bệnh nước này công bố hôm 20 tháng 3. Hơn 400 người đã tử vong. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt tuyên bố thảm họa của ba bang là New York, Washington và California. Việc cho phép tuyên bố thảm họa sẽ mở đường cho các bang này nhận được các nguồn lực liên bang khẩn cấp để đối phó với đại dịch COVID-19. Thống đốc bang New York cho biết số ca nhiễm bệnh đã vượt quá 15.000 người. Tất cả người dân, ngoại trừ cảnh sát và nhân viên y tế đều được yêu cầu ở trong nhà. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định đến nay đã có 8 bang tại Mỹ yêu cầu người dân ở trong nhà. Ông Trump cũng công bố gói hỗ trợ y tế khẩn cấp cho bang New York, California và Washington để giúp các bệnh viện tăng thêm hàng nghìn giường bệnh và tiến hành thêm các ca xét nghiệm. Tàu hải quân cũng sẽ được cử đến Los Angeles để hỗ trợ về mặt y tế.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức của người dân và xây dựng một xã hội phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro về thiên tai, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã lấy ngày 23 tháng 3 hàng năm là ngày Khí tượng Thế giới. Năm nay chủ đề được chọn là khí hậu và nước. Vậy tỉnh Yên Bái đã triển khai hoạt động gì để hưởng ứng ngày khí tượng năm nay? Đó là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Trần Duy Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Ông hãy cho biết là cái chủ đề của ngày khí tượng thế giới năm nay là gì và cái ý nghĩa của chủ đề năm nay?
Ngày khí tượng thế giới và ngày nước thế giới năm 2020 đều chia sẻ cái chủ đề là khí hậu và nước. Thì chủ đề này tập trung vào công tác quản lý khí hậu và nước một cách nhịp nhàng và bền vững, vì các cái yếu tố này có liên quan chặt chẽ với nhau. Khí hậu và nước cùng là yếu tố trọng tâm của mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững, về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Thì với cái chủ đề này thì Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cũng đã tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu nhân kỷ niệm ngày nước và khí tượng thế giới để tuyên truyền đến toàn bộ cả cán bộ, công nhân viên cũng như nhân dân hiểu hơn được về cái tài nguyên thiên nhiên nước trong cái giai đoạn hiện nay.
Trước những cái diễn biến bất thường của tình hình thời tiết, để mà làm tốt cái nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn nước thì thời gian tới cần phải triển khai những cái nội dung gì?
Hiện nay chúng ta đang sống trong cái môi trường có rất nhiều biến đổi bất thường như biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán, nhiều các hiện tượng thời tiết cực đoan khác thì ngày càng diễn ra với mức độ nhiều, ngày càng nhiều và cái mức độ tàn phá càng khốc liệt hơn. Thì do vậy để ứng phó với biến đổi khí hậu và thiếu hụt nguồn nước sạch cung thì việc cung cấp cái thông tin dự báo cảnh báo về khí tượng thủy văn đến các cấp chính quyền địa phương và nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của ngành khí tượng thủy văn. Chúng tôi cũng luôn cố gắng nỗ lực trong các công tác quản lý, giám sát và dự báo nguồn cung cấp nước sạch nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất cái rủi ro thiên tai do tác động không mong muốn của nước gây ra, nhằm phát huy cái vai trò tích cực của nước trong đời sống xã hội.
Ông hãy cho biết về cái dự báo tình hình thời tiết trong cái thời gian tiếp theo.
Trong năm 2020 khả năng có khoảng 10 đến 12 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và trong đó thì có khoảng 3 đến 4 cơn ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Yên Bái thì sẽ gây ra những đợt mưa to đến rất to. Về nền nhiệt độ thì phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Mà cái lượng mưa thì trung bình toàn tỉnh thì phổ biến từ 1.600 đến 1.800 mm, ở phía tây thì khoảng 1.200 đến 1.300 mm. Dự báo trong cái thời gian tới tháng 4 và tháng 5 thì vẫn còn ảnh hưởng của không khí lạnh, do đó các hiện tượng như dông lốc, mưa đá vẫn có thể xảy ra, thì cũng đề nghị bà con cũng cần chú ý tới các cái bản tin dự báo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn cung cấp trên truyền hình như Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh để chủ động phòng tránh.
Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC lần đầu tiên xác nhận Olympic Tokyo 2020 có khả năng bị hoãn và đưa ra thời hạn 4 tuần để quyết định của Thế vận hội mùa này. IOC khẳng định việc hủy bỏ là không nằm trong chương trình nghị sự, nhưng có thể xem xét để giảm quy mô của Olympic Tokyo 2020. Ngoài ra, có khả năng giải đấu này sẽ hoãn vài tháng hoặc có thể là cả năm. Quyết định cuối cùng cũng có thể được đưa ra trong vòng 4 tuần tới. Còn tại Nhật Bản, hàng chục ngàn người đổ xô đến bến vạc đốt ngọn lửa Olympic ở Nhật Bản vào cuối tuần qua, bất chấp những lo ngại về đại dịch COVID-19. Có hơn 50.000 người đã xếp hàng để xem ngọn lửa tại nhà ga Sendai ở Miyagi, địa điểm giới thiệu sự hồi sinh của chủ nhà đối với khu vực sau trận động đất, sóng thần và hạt nhân vào năm 2011. Lễ rước đuốc Olympic sẽ bắt đầu trên toàn nước Nhật vào ngày 26 tháng 3 từ khu liên hiệp thể thao Vigilis ở Fukushima, nơi từng sử dụng làm căn cứ cho công nhân trong thảm họa hạt nhân năm 2011. Các nhà tổ chức đã buộc phải thu hẹp quy mô rước đuốc như dự kiến và sớm kết thúc nghi lễ cùng lời kêu gọi khán giả tránh hình thành đám đông dọc theo đường đi của ngọn đuốc. Đội chủ sân Nocam đang giao bán Antoine Schmann, thậm chí Barca được cho là chấp nhận bán lỗ cầu thủ người Pháp khi đặt giá chỉ là 100 triệu euro. Vào mùa hè năm 2019, Barca chấp nhận chi 120 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Antoine Schmann với Atletico và đưa tiền đạo này về sân Nocam. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 2018 không thể thể hiện được phong độ như sự kỳ vọng tại Barca. Tính đến lúc này của mùa giải, Antoine Schmann mới chỉ ghi được 14 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo cho Barca trên mọi đấu trường. Antoine Schmann đang được MU và Paris Saint-Germain quan tâm, và theo đó sẽ có một trong hai đội bóng này mua cầu thủ này. Theo báo chí Italia, trung vệ Smalling thực sự hy vọng được gắn bó lâu dài với AS Roma thay vì quay lại MU vào cuối mùa giải này. Trước đó, phía MU từng thông báo sẽ bán Smalling nếu thu được 35 triệu euro. Roma không chấp nhận mức giá đó dù Smalling tỏ ra rất thành ý. Đội bóng Italia muốn chờ tới hết mùa giải 2019-2020 để xem có giành được chiếc vé dự UEFA Champions League mùa giải 2020-2021 hay không mới quyết định. Sau cuộc họp với chủ tịch Josep Bartomeu, dàn sao Barca được cho là nhận thấy việc giảm lương sẽ giúp câu lạc bộ vượt qua giai đoạn khó khăn. Các cầu thủ Barca hoàn toàn thấu hiểu tình hình hiện nay, họ được cho là sẵn sàng đồng ý với đề xuất giảm lương ba lãnh đạo đưa ra để giúp đỡ cho tình hình tài chính của câu lạc bộ. Barca tốn trung bình 1 triệu euro mỗi năm cho mỗi cầu thủ, đây cũng là khoản chi phí rất lớn khi chiếm tới 61% ngân sách của đội chủ sân Nou Camp. Trong cuộc họp hội đồng quản trị của Barca gần đây, ban lãnh đạo được thông báo những tổn thất phát sinh vì đại dịch COVID-19 là hoàn toàn không thể khắc phục được và câu lạc bộ buộc phải điều chỉnh lại ngân sách hàng năm lên tới 1,05 tỷ euro.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Này này, ông nói chuyện điện thoại nãy giờ mà không sợ hết tiền à?
Có MP của Viettel, sợ gì?
MP của Viettel.
MP nó là cái gì thế?
Đấy là gói cước dùng thích mê.
Thích như thế nào? Nói tôi nghe.
MP gửi 109 nhá, dưới 10 phút gọi điện thỏa thế.
Miễn phí gọi Viettel thật rẻ, 10.000 7 ngày quá ok.
Đăng ký dùng đi, chớ chậm trễ. Gọi điện miễn phí là MP.
Có Viettel thật là thích mê.
Nhanh tay soạn tin MP gửi 109, bạn sẽ được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút mỗi cuộc, tha hồ kết nối, gọi điện khắp nơi mà không lo tốn tiền. Mức phí đăng ký gói cước từ 10.000 đồng 7 ngày tới 100.000 đồng 7 ngày tùy theo từng khách hàng. Để biết hướng dẫn và mức phí áp dụng riêng cho bạn, soạn HDMP gửi 109. Hãy soạn MP gửi 109 ngay hôm nay, gọi điện miễn phí mỗi ngày. Đăng ký MP cho chuyện thích mê. Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi. Thả ga với 3GB 15.000 đấy thôi, hay 30.000 là được 7GB. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay data bên mình, đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc wifi, ST15K bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 3 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.